truyện ngắn chọn lọc với Sơn Huy và Thục Huy. Thân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Đạo Tặc của Phạm Thành Châu.
Hắn đến thuê phòng nhà này qua một sao vặt trên báo. Hắn thường đi cửa sau lên gác, ít khi đi cửa trước, vì phải qua phòng khách. Đến phòng ăn, rồi lại qua hành lang, có vài ba phòng ngủ. Hắn đi làm suốt ngày, hôm nào nghỉ thì hắn ngủ vùi đến chiều, họa hoàng lắm mới xuống bếp pha cà phê hay luộc mì gói ăn liền. Vợ chồng chủ nhà có hai con trai nhỏ, độ 6-7 tuổi, một bà cụ, mấy đứa nhỏ kêu bằng bà ngoại, và một cô gái được gọi là cô Liễu, tức là em của chủ nhà. Cô gái khoảng tuổi 30, đi làm ở đâu hắn cũng chẳng rõ. Các trọ của hắn là phần trên của cái gara xe, có lẽ chủ nhà mới cất, theo lối, kêu thợ tay ngang, cho nên giống cái gác xếp của nhà ở xóm lao động ở Sài Gòn. Nó cũng ọp ẹp, cũng nóng như vậy, chỉ khác là mùa đông thì lạnh kinh khủng. Ở tiểu bang miền đông Bắc Mỹ này, có năm mùa hè nóng hơn 100 độ F, mùa đông dưới 10 độ, chẳng thua cái tủ đá, vậy mà chẳng có hệ thống điều hòa nhiệt độ gì cả. Chủ nhà có báo trước cho hắn, nhưng hắn chẳng hề quan tâm. Hắn mua một cái quạt máy và một lò sưởi điện là xong. Tính hắn ít nói, đúng hơn là không có dịp để nói, nên lúc đầu phía chủ nhà bảo là thằng khó tính, nhưng sau thấy hắn cũng xòe xòa, không làm phiền ai cho nên họ có cảm tình. Nhiều lúc thấy hắn sống lặng lẽ lại động tâm, những dịp trong nhà có lễ lạc hay nhậu nhẹt, chủ nhà thường mời hắn tham dự. Chị chủ nhà tò mò, thỉnh thoảng hỏi vài câu về đời tư của hắn. Lâu ngày chày tháng, chị ta nắm vững cả gia phả hắn. Tính đàn bà, sẽ thấy ai lẻ loi hay cặp chơi nhau. Chị có ý ghét hắn với cô Liễu cho nên mỗi lần đi xem phim hay ca nhạc, thường rủ hắn theo, dĩ nhiên có cả cô ta. Nhưng hắn chẳng có ý gì khác, hắn xem cô như một người bình thường, chẳng nhớ rõ mặt mũi ra sao, hình dáng thế nào, cứ thấy toàn thể là nhận ra cô, thế thôi. Cho đến một hôm ngồi xem ca nhạc, hắn vô tình để tay lên tay dựa của ghế, đụng nhầm tay Liễu, cô rút nhanh tay về. Nhưng một lát sau, khi đưa kẹo cho hai đứa bé, cô chồm qua, tựa nguyên ngực cô lên vai hắn. Tuy ngực cô qua bao lần vải chẳng tạo cho hắn cảm giác gì rõ rệt, nhưng hắn thắc mắc, có phải cô cố ý không? Rồi trong đầu hắn lại hiện ra những hình ảnh mơ hồ về người Liễu. Thế là từ đó hắn hay nhìn trộm cô. Hắn tìm được một thú vui là mỗi buổi chiều đi làm về, từ cửa sổ trên gác, hắn ngắm Liễu chơi đùa cùng hai đứa bé ngoài sân cỏ. Sức tưởng tượng của hắn mãnh liệt đến độ, quần áo trên người cô như biến mất. Đôi khi hắn la cà vào bếp, nấu gói mì ăn liền, hoặc pha ly cà phê. Ở đó hắn tuyệt đối đứng đắn, và chẳng ai thấy hắn liếc trộm cô. Hắn liếc rất nhanh, mà nhớ rất kỹ, như là cái máy chụp hình tối tân. Chỉ chớp một cái là mọi hình ảnh, màu sắc đều in rõ ràng trong đầu hắn. Những lúc rảnh rỗi nằm hút thuốc lá, hắn mới đem những tấm hình trong đầu ra ngắm nghía, vuốt ve, ao ước. Khi cơn thèm muốn lên cao độ, hắn liền đến thăm cô bồ của hắn. Cô bồ này lớn tuổi hơn hắn, lúc nào cũng chờ đợi, sẵn sàng với hắn. Nhưng có điều lạ là ngay sau đó hắn vẫn thèm cô Liễu. Hình như những ham muốn đó không liên hệ mấy đến nhu cầu sinh lý của hắn, rồi hắn lại để ý đến chỗ ngủ của cô Liễu, tưởng tượng một buổi tối, Liễu đang ngủ, hắn vào phòng cô. Hắn biết, tư tưởng đó là bước đầu của tội phạm, nhưng hắn không hề tự kiềm chế được. Cho đến một hôm nghe chủ nhà bàn chuyện qua Cali ăn Tết, hắn hỏi cô.
À, mà nhà vắng người, cô Liễu có sợ ma không?
Cô cười. Có anh, có bà cụ thì đâu có gì mà phải sợ.
À, bà cụ uống thuốc ho vô thì ngủ ly bì, còn tôi thì hóa thành ma cà rồng á.
Liễu không cười nữa. Cũng không sợ. Rồi cô bỏ đi. Hắn cứ thắc mắc về câu trả lời của cô. Có thể cô ngại trả lời sợ chứ. Khác gì nói, một người như anh thì tôi phải sợ. Còn bảo không sợ, thì cho rằng hắn nói đùa thôi. Cách mấy hôm sau, vợ chồng chủ nhà và hai đứa bé đã qua Cali. Một lần gặp Liễu, hắn nói:
"Nè, lúc khuya tôi thấy một con ma, tôi rình đi theo. Nó tới phòng của cô, nó mở cửa, nhưng cửa khóa này nó biến mất đó."
Liễu đáp mà không nhìn hắn: "Anh đùa chứ làm gì có chuyện đó."
"Thật mà, chính mắt tôi thấy à."
"Phòng Liễu có bao giờ khóa đâu, phải để cửa cho mấy đứa cháu nó vào ngủ. Là nhiều lúc phải đang ngủ với ba mẹ, tụi nó lại chạy qua ngủ với Liễu." Hắn thả một câu dò đường:
"Nhưng mà mấy đứa nhỏ nó đi rồi, cô phải khóa cửa cẩn thận đó nghe, có mà thật ra chứ chứ không phải dọa cô đâu à."
Nghe câu trả lời, hắn thật hả lòng hả dạ. Đâu có khác gì một lời hẹn hò. Chả lẽ Liễu nói thẳng là để cửa chờ hắn, nên phải nêu lý do này nọ chứ. Vì thế hắn tự tin và mạnh dạn nói:
"Khuya nay tôi sẽ đi bắt cô ma cho cô tin tôi nha."
Cô không trả lời và đi vào bếp.
Vậy là hắn vạch một âm mưu, tối nay sẽ vào phòng Liễu. Chiều đó ăn uống tắm rửa xong, hắn ra ngoài tìm cà phê, ngồi nhâm nhi điếu thuốc lá mơ màng, khoái trá. Cho đến khoảng 11 giờ hắn mới về, lên gác nằm chờ. Chờ giờ hành động mà hắn dự định vào khoảng 1 giờ sáng. Nằm một lát, thấy thời gian đi quá chậm, hắn sốt ruột vùng dậy, vớ lấy cái ly. Hắn sẽ vờ đi lấy nước uống và sẽ mở cửa phòng Liễu, nhưng không vào để cho cô biết trước. Và sẽ hồi hộp đợi hắn. Còn hắn thì đến thật khuya mới vào phòng cô. Thế mới thú vị. Nghĩ thế hắn nhổm dậy, xuống cầu thang, mở đèn hành lang, nhẹ nhàng tiến về phòng Liễu. Đến nơi, hắn đưa tay vặn quả đấm cửa phòng. Hắn nghe một tiếng tách nhỏ, nhưng không xoay được. Vậy là Liễu khóa cửa thật. Cùng lúc đó là tiếng ho khô khan bên phòng của bà cụ. Đột nhiên hắn lạnh cả người vì sợ hãi và xấu hổ. Hắn đi như chạy về phía cầu thang, tắt đèn, rồi đứng lặng người trong bóng tối. Rõ ràng, Liễu đã biết âm mưu của hắn. Tối nay mà vào phòng cô, đèn cửa đã khóa, còn báo cho bà cụ canh chừng. Lúc hắn mở đèn, bà cụ đã biết rồi, nhưng lắng nghe. Đến khi nghe tiếng tách ở ổ khóa, bà cụ mới ho để báo động cho Liễu. Chắc chắn Liễu còn thức, để xác nhận rằng hắn có ý định tồi bại với cô. Liễu đang nghĩ gì về hắn? Có lẽ vừa khinh bỉ, vừa sợ hắn. Không biết ngày mai, hai người đó sẽ đối xử thế nào đây? Yêu cầu hắn đi khỏi nhà này, hay chỉ mỉa mai, bóng gió? Nhưng cách nào cũng nhục nhã cả. Người hắn như không còn sức lực nữa. Hắn ngồi bệt xuống cầu thang, vừa hối hận, vừa giận mình đến độ hắn tự tát vào mặt mấy cái. Hắn ước ao, tự nhiên trời sập xuống cho hắn và mọi người chết hết. Như thế sẽ không còn ai biết chuyện hắn đã làm. Và hắn sẽ thoát được sự xấu hổ này. Hắn chửi hắn bằng dòng suy nghĩ. Đáng đời mày chưa thằng vô học. Người ta tử tế lịch sự với mày. Mà mày lại trổ ngoài mất dạy ra. Ngày mai này á, mày làm thế nào mà nhìn người ta mà không ê mặt. Dù mày có xéo đi chỗ khác, thì cái tin mày định vào phòng mò Liễu vẫn còn. Và mỗi ngày nó lan rộng khắp nơi. Ai cũng biết cả. Hắn lên giường nằm, rã rời như một người bệnh sắp chết. Mà hắn cũng muốn chết thật để quên hết mọi chuyện. Hắn ước ao có phép lạ để kéo lùi thời gian lại. Chỉ cần lùi thời gian lại một giờ thôi, lúc đó hắn sẽ không xuống cầu thang, không đến phòng Liễu, không vặn quả nắm cửa, không làm gì cả. Hắn sẽ là một người bình thường, ngay thật. Hắn sẽ sung sướng biết bao nhiêu. Hắn tự thấy như sa xuống địa ngục, mà một giờ trước đó hắn còn ở trên thiên đàng. Ở trên đó, hắn đã không biết hưởng lấy hạnh phúc, mà tự ý nhảy xuống địa ngục. Chào ơi là cái thằng ngu, ngu nhất trên đời. Sáng hôm sau hắn dậy thật sớm, đi nhẹ nhẹ xuống cầu thang ra xe đi làm. Tưởng tượng đến cảnh hắn vừa xuống thang gác là thấy bà cụ hay cô Liễu, hắn đã đỏ mặt vì xấu hổ. Gặp họ, mình có nên chào không? Lúc đến sở làm, mọi người vẫn chào hỏi hắn bình thường, nhưng hắn lại cảm thấy trong cái nhìn, nụ cười, có vẻ chế giễu tò mò, như muốn nói với hắn. Nè này cậu, lúc tối cậu làm gì mà bà cụ và cô Liễu bảo rằng cậu vào phòng mò cô ta, có thật không là người ta đồn ầm lên vậy? Cái khổ là không ai hỏi thẳng hắn, để hắn có dịp tự biện hộ, là hắn đi uống nước, vô ý đụng cánh cửa, chứ có vào phòng ái đâu. Mà chỉ cười nói riêng với nhau, nhất là mấy chị đàn bà, cứ thì thầm rồi cười khúc khích. Hai tay hắn đỏ rồng, người thẫn thờ như mất hồn,
hắn lại trách mình, tại sao trước kia lại xin vô làm chỗ toàn người Việt, hơi một tí là đàm tiếu khắp nơi. Hắn lại ước thành người vô hình để không ai thấy hắn, rồi hắn lại nghĩ, có lẽ phải xin sở làm khác, hoặc đi qua tiểu bang khác mà sinh sống, ở đây xấu hổ quá. Buổi chiều tan sở, hắn vào tiệm cà phê, ngồi vào một góc vắng, sợ người ta thấy đến gần khuya hắn mới về, nhẹ nhẹ lên gác, không dám gây một tiếng động nhỏ, sợ bà cụ và cô Liễu biết. Không hiểu sao hắn sợ ngôi nhà, sợ căn phòng trọ, sợ bà cụ và cô Liễu đến thế. Trước kia, hắn thấy cô Liễu và bà cụ hiền lành bao nhiêu, thì giờ đây thấy họ thâm độc bấy nhiêu. Cứ yên lặng là đủ cho hắn hiểu là họ khinh hắn đến cỡ nào. Hắn muốn dọn đi ở nơi khác, nhưng cái khó là hắn không dám gặp ai trong nhà này cả. Có lẽ bà cụ đến bảo hắn dọn đi, hắn sẽ mừng rỡ xách vali đi ngay, xa lánh tất cả, dù phải tạm thời ngủ ngoài đường cũng được. Hắn trằn trọc thâu đêm, lại hối hận rồi bực mình vì phải sống chung nhà với hai người đàn bà kia.
Cách ba hôm sau, nhằm ngày cuối tuần, hắn ngủ li bì đến gần trưa, chợt nghe tiếng gõ cửa, hắn giật bắn người, tỉnh hẳn.
Có lẽ bà cụ gõ cửa đây, giờ phán xét là đến.
Hắn thu hết can đảm mở cửa. Liễu tươi cười nói, năm mới Liễu chúc ăn vạn sự như ý nha. Hắn ngạc nhiên.
Ủa, hôm nay Tết rồi à? Tôi có biết gì đâu. Chà, phải lì xì mừng tuổi cô Liễu mới được á.
Cô vẫn vui vẻ. Anh khỏi mừng tuổi, lát nữa mời anh lên ăn cơm với bà cụ với Liễu, xong rồi nhờ anh đưa đi chùa lạy Phật, hái lộc. Hắn cảm ơn rồi vào phòng rửa mặt, tự nhiên hắn thấy mình mừng rỡ hạnh phúc như vừa trúng số. Hắn nhìn hắn trong gương soi và lý sự.
Đây, có gì đâu mà mày hối hận, lo âu suốt mấy ngày nay. Mày có vào phòng Liễu không? Không, mày chỉ đùa chuyện ma cho vui thế thôi. Mày biểu Liễu khóa cửa thì Liễu khóa cửa. Chả lẽ là Liễu để cửa, cũng không cấm bà cụ ho ban đêm, có tật giật mình. Mày tưởng ai cũng thấy rõ âm mưu trong đầu mày nên mày xấu hổ.
Thế là hắn quên hẳn cái mặt cảm tội lỗi cũ. Hắn thấy tâm trí nhẹ nhàng yêu đời và lại thấy bà cụ và Liễu không đáng sợ như trước nữa. Nhưng giống như thân cây đã bị cưa ngang, nay đâm nhánh từ dưới gốc, đầu óc hắn lại manh nha những ý tưởng bất lương, chỉ có chút lo sợ dằn vặt mơ hồ. Lúc đến chùa, hắn để bà cụ đi giữa, vì hắn nghĩ chùa chiền là nơi tôn nghiêm, tinh khiết. Nếu đi cạnh Liễu lòng tà hắn nổi lên thì thật là tội lỗi. Mà hắn thấy mình tội lỗi thật, khi hắn đi lùi lại vài bước và cứ nhìn chăm chăm vào phía sau người Liễu, nhìn hai cái mông tròn chỉnh, cao ráo, hấp dẫn đến độ, hắn chỉ muốn ôm lấy. Rồi hắn tự ra lệnh.
Nhìn chỗ khác ngay, bậy bạ quá.
Nghĩ thế nhưng hai mắt hắn vẫn không rời người Liễu, cho đến khi cô ta và bà cụ đi lẫn vào đám đông, vào chùa làm lễ và xin xăng. Liễu hái hai nhánh lộc, một cho bà cụ và một trao cho hắn, cô nói, phần anh nhánh này hên lắm đó nha.
Chà, đúng ra là phải tự mình hái lộc, nhưng mà cô Liễu hái cho tôi năm nay là năm nay tôi may mắn hay không là tùy cô Liễu đó nha.
Ờ, nhánh lá này sẽ tiên đoán cho anh chứ Liễu làm sao mà biết được. Anh cứ ở hiền là gặp lành à.
Ví dụ như là cô Liễu là có quyền ban hạnh phúc cho kẻ khác, thì cô có cho tôi chút hạnh phúc nào hay không nè?
Trời ơi, Liễu cũng đang cần hạnh phúc nè. Nếu có quyền là Liễu sẽ dành phần Liễu trước cái đã. Còn thừa bao nhiêu Liễu mới cho anh? Hắn làm vẻ nghiêm trang.
Nhớ đi nha, hay là khi cho thì lại tiếc ra nha.
Liễu không trả lời, hắn tự bảo mình.
Đấy, mày lại dò đường để giở trò bất lương ra, người ta trả lời ngay tịnh. Còn mày á, mày hiểu theo ý mày. Bị một lần chưa tởn sao to.
Tối đó lúc ăn cơm hắn hỏi.
Nè, hôm trước tôi nhát ma cô có sợ mà khóa cửa phòng không?
Ồ, mấy bữa đầu thì sợ, nhưng mà sau đó không có thấy gì cho nên đâu có sợ nữa. Hắn cười cười.
Cô nên sợ tôi bị cái bệnh mộng du đó, có lần nữa khuya đó, cô biết không, tôi dậy mở tôi làm ăn nguyên con gà còn sống mà không biết đó cô.
Trời ơi, anh làm Dracula được rồi đó, bữa nào đóng phim tiền nhiều lắm à.
Để tôi đóng thử cho cô xem trước nha, tôi sẽ nhai xương cô à.
Trời ơi, anh nói nghe ghê người quá à. Vậy mà sau khi ăn cơm không có thấy anh động đến thịt thà gì hết vậy?
Vì lúc khuya tôi đang thịt sống ở trong tủ lạnh nhiều rồi. Nếu mà tôi có lỡ ăn cái thịt nào thì tôi đừng có lo làm to chuyện nha.
Trời ơi, anh cứ ăn thoải mái, chẳng có bao nhiêu tiền đâu. Hắn nói tối nay và bỏ lửng, nghĩ rằng Liễu đã hiểu ý hắn. Hắn nhìn trộm Liễu, xem có nét nào nham hiểm không. Biết đâu cô gài bẫy chờ hắn vô phòng là hét lên, rồi bà cụ làm chứng. Hắn nói tối nay và bỏ lửng, nghĩ rằng Liễu đã hiểu ý hắn. Hắn nhìn trộm Liễu, xem có nét nào nham hiểm không. Biết đâu cô gài bẫy chờ hắn vô phòng là hét lên, rồi bà cụ làm chứng. Nhưng cũng vì lo sợ mà ngay lúc đó hắn đã hồi hộp và biết chắc tối nay hắn sẽ vào phòng Liễu.
Hắn lần mò đi trong bóng tối, tay vì lan can, chân từng bước nhẹ xuống cầu thang, rồi hắn dừng lại, lắng nghe tiếng tim mình đập liên hồi. Thình thịch như vang dội trong bóng đêm im lặng. Toàn thân hắn run lên như người bị cơn sốt, nhưng là cơn sốt dễ chịu. Các bắp thịt giật nhẹ nhẹ, hắn phải hít mấy hơi dài cho đỡ ngột. Lần trước, hắn cũng đến phòng Liễu, nhưng không có ý định vào phòng cô nên không lo sợ. Lần này hắn quyết tâm nên biết rõ nếu đổ bể, hậu quả thật khó lường. Phía trước là hành lang, dọc theo vách là một vạch vàng, đó là cánh cửa phòng Liễu hé mở. Ánh đèn ngủ không đủ soi sáng ra ngoài, nhưng giúp hắn ước lượng được khoảng cách để tiến đến. Trong đầu hắn cứ vang câu nói, không nên, không nên làm thế. Liễu vô tình để cửa, chứ không có ý đồ gì đâu. Coi chừng, Liễu la lên là mày tiêu tùng. Nhưng một giọng khác cũng từ trong đầu hắn trả lời, lúc chiều nói chuyện, Liễu đã hiểu rồi, nên mới để cửa chứ. Nhưng ta không vào phòng Liễu, ta cứ đi từ từ để hưởng cái thú hồi hộp lo âu. Đến phòng Liễu ta không vào, ta đi uống nước thì có sao đâu. Thế là hắn lại bước tới, hai tay sờ soạng phía trước, chỉ sợ đụng phải vật gì gây nên tiếng động thì hư sự. Đến phòng Liễu hắn dừng lại, để tay trên cửa, đẩy nhẹ. Tiếng cửa rít lên nho nhỏ, hắn muốn ngột thở vì hồi hộp. Hắn nhìn thoáng bàn, thấy Liễu đang nằm ngủ, và hắn đi thẳng lại phía bàn ăn, mở đèn. Ánh sáng bừng lên, hắn hấp hái mắt, ngơ ngác như người vừa tỉnh cơn mộng du. Hắn mở tủ lạnh rót một ly nước, từng ngụp nước mát làm cho đầu óc nó tỉnh táo lại. Không ngờ cánh cửa kêu to thế, Liễu mà mở mắt, thấy mình đứng đấy sẽ khiếp hãi và kêu thét lên, lúc đó chỉ còn nước là độn thổ trốn biệt. Ngồi nghỉ ngơi mông lung một lát, hắn đứng dậy, quyết tâm đi thẳng về phòng mình. Nhưng khi đèn vừa tắt, bóng tối tràn ngập, hắn lại yên tâm, tưởng chừng như dù hắn có làm gì cũng không ai thấy được. Khi đến phòng Liễu, hắn dừng lại và đẩy cửa. Cánh cửa mở rộng hơn, nhưng không nghe rít lên nữa. Hắn ngạc nhiên thấy mình không còn hồi hộp như lúc nãy. Phòng Liễu hẹp nên giường cô chỉ nằm cách hắn vài mét. Vả lại mắt hắn đã quen với bóng tối nên nhìn thấy cô rất rõ. Liễu nằm ngửa, một tay co lên đầu, tay kia gác nửa chừng lên bụng. Hai chân hơi dạng ra, đùi dài, tròn lẳng dưới lớp vải mỏng của bộ đồ ngủ màu hồng. Một tà áo bị lật ngược lên, đưa khoảng bụng trắng, phập phồng theo hơi thở. Hắn nhìn chậm chập chỗ lưng quần dây thun, đó là chỗ hấp dẫn nhất, mà trí tưởng tượng của hắn hoạt động mạnh nhất. Cơn hồi hộp lúc nãy lại trở lại với hắn, người hắn run lên bần bật, ngay khi hắn có ý định ngồi trên giường Liễu và đặt tay trên bụng cô. Nhưng vừa bước tới một bước thì Liễu cựa mình, lăn người vào trong. Hắn kinh hoàng tột độ, cả người cứng đơ như tượng gỗ, hai hàm răng đập vào nhau lột cột. Hắn biết chắc, Liễu mà mở mắt sẽ thấy hắn và hét lên. Nhưng may quá, cô chỉ trở mình và tiếp tục ngủ. Hắn lùi lại, từng bước thật chậm ra khỏi cửa, lẫn vào bóng tối. Hắn đứng tựa vào tường, đưa tay vuốt ngực. Hú vía, suýt chết, từ nay đừng có chơi dại nữa. Hôn hồn thì cút khỏi nhà này cho mau. Trước sau gì Liễu cũng biết. Hắn đi thật nhẹ về phòng, nằm trên giường, cơn hồi hộp lẫn sợ hãi khiến hắn ngây ngất, phiêu du như người nghiện đã được hút phủ phê. Hắn mỉm cười trong bóng tối. Cái trở mình của Liễu đáng đồng tiền bát gạo, làm mình khiếp đến chết cứng, sợ như thế mới là sợ, đúng là cảm giác mạnh thật. Đang liêm diêm, hắn chợt nhớ lại lúc nãy đã mở cửa quá rộng, sáng mai Liễu nhất định sẽ thấy sự bất thường đó, và đoán đúng ngay là hắn đã vào phòng cô. Chắc chắn là Liễu sẽ mép với bà cụ,
và cô sẽ khóa cửa mỗi khi đi ngủ. Hắn lại lâm vào tình trạng hối hận, xấu hổ như lần trước. Thế là hắn lại sỉ vả mình, và nhất quyết phải tìm nhà trọ khác càng sớm càng tốt. Tạm thời sáng mai, hắn phải đi thật sớm và về thật trễ.
Tối hôm đó, hắn về nhà khoảng 12 giờ, hắn cởi giày đi nhẹ lên thang gác, rồi không hiểu sao, hắn lại lò mò đến phòng Liễu. Nhưng từ xa đã thấy vệt ánh sáng vàng vọt từ phòng cô hắt ra, hắn thở phào nhẹ nhõm cả người. Hắn ngấp sau lưng cửa nhìn cô nằm ngủ, bỗng nhiên hắn cảm thấy biết ơn Liễu, thấy cô thật là nhân từ, đáng quý trọng. Hắn nghĩ có thể Liễu đã biết nhưng không khóa cửa phòng vì không muốn làm nhục hắn. Và sau này hắn còn thấy cô thật ý tứ, vì buổi sáng đi làm sớm, hắn liếc nhìn thấy phòng Liễu, lúc khuya đã bị hắn mở rộng nhưng sau đó đã được cô khép lại. Những ngày đầu gặp Liễu hắn sượng sùng vì xấu hổ, nhưng thấy cô vẫn đối xử bình thường, hắn nghĩ cô không biết nên không tránh mặt cô nữa. Và từ đó tuy cố gắng tự kiềm chế mình, nhưng đến khuya khoảng một giờ hắn lại tỉnh giấc, lại đến phòng cô, ngồi thật nhẹ trên giường. Hắn cứ ngồi yên như thế để ngắm thân thể của cô, để ước ao được đặt tay lên đùi cô, và lo sợ cô tỉnh dậy hét lên, để lo sợ bà cụ mở cửa bất ngờ, nhưng hắn chỉ ngồi độ 5 phút, đủ để cho sự lo sợ đó làm người hắn run lên. Và khi hắn đưa bàn tay đến gần dưới bụng Liễu, thì hắn rụt lại, đứng dậy, quay về phòng. Tôi sốt ruột ngắt lời hắn.
Tao nghe là hơi dài dòng rồi đó, mày cứ nói đại kết cục ra sao đi, mày có sờ vào người của em không, mày em có giật mình la làng không, em không la lên thì mày còn làm gì nữa, chả lẽ cứ bắt tao ngồi nghe mày kể vào phòng em rồi bỏ lên phòng mình, kiểu đó chỉ có thằng Hoàng Quang mới làm chứ người thường có bao giờ làm thế đâu mày.
Hắn nhẫn nha.
Mày chờ tao và Liễu sát lại chứ gì, cũng có những sau này kia, thực ra đây không phải là một cái chuyện lăng nhăng, vì tao không động chạm gì đến người của Liễu cả. Tao chỉ muốn được hồi hộp, lo sợ. Mày có nghĩ là tao bị bệnh tâm thần không? Cái đó có bác sĩ chứ. Kiểu một cà kê như thế là tao cũng muốn khùng luôn. Nếu là tao, tuần nhà đại vô. Thôi được, kể tiếp đi. Rồi sao nữa? À, tao nghĩ đang đi đêm thì ắt là gặp ma. Bà cụ mở cửa thình lình hoặc là vợ chồng chủ nhà về. Trước sau gì cũng bắt gặp. Cho nên tao quyết tâm là dọn đi chỗ khác. Một hôm, Liễu nhờ tao vài hôm nữa ra phi trường đón cái gia đình chủ nhà về. Tao bảo cô, tôi nhờ cô Liễu điều này, tôi dự định là dọn đến ở chung với tụi bạn tôi cho vui, nhờ cô Liễu nói trước với anh chị chủ nhà nha, tôi sẽ nói sau. Cô ngạc nhiên.
Ủa, sao tự nhiên anh dọn đi à? Hay là Liễu có điều gì anh không vừa lòng?
Tao cười trả lời, ồ, vì tôi vừa lòng cô Liễu quá nên phải dọn đi đấy. Liễu có vẻ buồn, nhưng tao chả dạy gì mà nấn ná thêm. Tối hôm đó, tao uống một viên thuốc ngủ, rồi vào giường sớm. Nhưng khoảng một giờ, hai mắt tao lại mở thao tháo, không cách gì ngủ được. Có lẽ con mắt nghiện ngắm Liễu, nên nó thúc giục tay chân tao hoạt động. Người tao lại háo hức, hồi hộp, vì thèm muốn. Thèm được ngắm thân thể Liễu, tao cứ trằn trọc mãi cho đến khoảng 2 giờ sáng. Tao bỗng nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Lúc đầu tao không tin ở tai mình, nhưng sau tiếng gõ cửa lại lớn hơn. Tao đến chỗ cửa hỏi vọng ra. Ai đó? Tiếng trả lời.
Liễu đây.
Tao mở cửa, thấy Liễu đứng tần ngần. Có chuyện gì đó cô Liễu?
Liễu sợ quá à. Liễu nằm mơ thấy con ma ăn thịt Liễu. Giật mình thức dậy, Liễu còn nghe tiếng chân người đi nữa. Không có phải bữa nay đâu, mà mấy bữa trước cũng vậy á.
Tao trả lời. Cô Liễu ngồi nghỉ một lát đi, chẳng có chuyện ma quái gì đâu. Vì tôi nhắc ma nên cô bị ám ảnh thế thôi. Tôi lại ngắt lời hắn. Mày ngu quá, Liễu muốn mày đấy. Bao nhiêu đêm em để cửa chờ mày, lại còn chừa chỗ trên giường cho mày ngồi, để mày nằm xuống. Chà, chắc anh chị dữ dội lắm. Không có sao đâu, chúng tao ngồi nói chuyện đến sáng. Không hiểu sao tao lại mở miệng tỏ tình với Liễu. Năm sau rồi chúng tao làm đám cưới. Từ lúc tỏ tình cho đến ngày cưới nhau, tao không xâm phạm gì tới Liễu cả. Tôi cười vào mũi ăn. Với tao mày còn xạo dừa thôi. Lúc chưa có gì mày đã muốn mò con ta. Sau đó em chịu mày rồi tự do thì còn sợ gì? Ồ, chính vì không sợ mà tao mất hứng. Tao đã thử mày biết không, nửa đêm Tao cũng lần mò trong bóng tối, cũng nhẹ nhàng mở cửa phòng em. Nhưng tao chẳng thấy nguy hiểm, chẳng lo âu, sợ hãi gì cả. Trong nhà có bắt gặp cũng coi là chuyện thường, vì biết là tụi tao sẽ cưới nhau. Hơn nữa là khi Liễu sắp là vợ sắp cưới của tao, cô đã thành một cái người khác rồi. Ngay cả chính tao cũng phải xử sự với Liễu một cách khác. Chuyện vợ chồng phải chờ đến cái giờ phút long trọng, đâu có phải chơi bời qua ngày mày. Chuyện sinh lý thì tao đã có cô bồ sẵn rồi. Thế mày có kể là cái chuyện mày vào phòng Liễu không? Mày có hỏi xem là cô biết không? Mày có hỏi là tại sao mà nửa đêm cô ta đến phòng mày? Nguyên nhân thật kia, chứ không phải là cái chuyện ma mà cô phỉa ra. Thắng suy nghĩ một lúc, rồi nói, tao không hỏi, không nói gì cả. Mày nên biết á, khi đã thật vợ chồng á, thì phải tôn trọng nhau. Giả lại dù vợ chồng có tình yêu nhau hết mực, nhưng mỗi người đều có một cái dĩ vãng riêng, một cái góc trời riêng. Có thể là một cái mối tình, một cái tội lỗi, hay là một cái tật xấu, nhưng chỉ riêng người ấy biết. Để rồi thỉnh thoảng họ quay vào góc đời đó, thưởng thức lại cái cảm giác cũ, tội lỗi cũ, tưởng tượng lại để thèm muốn, còn có thể để thích thú, khoái lạc hơn là sự thực nữa. Tao nghĩ rằng ai cũng có cái bí ẩn của riêng mình, đa số phát sinh từ tuổi nhỏ. Chẳng hạn trong một dịp nào đó, đứa trẻ bắt gặp một cái hình ảnh, hay là bị kích thích mới mẻ, nhất là về sinh lý. Thế là từ đó cho đến suốt đời, trong con người nó hình thành một con quỷ, có dịp, có môi trường thích hợp là con quỷ bung dậy. Tao không nghĩ như vậy, vì mấy người liệt dương đâu có thích chơi bời mày. Chưa chắc à, có ông già gần xuống lỗ mà vẫn thích gái tơ, đâu có phải vì sinh lý. Con quỷ già dịch đó chỉ là tần sờ ngắm là thỏa mãn thôi. Người đàn bà ngoại tình, vì họ mơ tưởng đến những cái chuyện khác thường, khiến họ lo âu, sợ sệt. Bao nhiêu nhà tu hành, đạo cao, đức trọng, ngày nào cũng cầu kinh, cũng đọc những lời hay đẹp đẽ của giáo chủ. Vậy mà vẫn bị con quỷ đó sai khiến làm chuyện bậy bạ, đến nỗi thân bại danh liệt, khiến cả giáo hội chớ giới đó mày. Tôi chán nản đứng dậy. Có thể mày nói đúng, tao cũng có con quỷ. Con quỷ này không thích nghe mày phân tích tâm lý, triết lý dài dòng. Nó thích nghe chuyện mày vào phòng mò cô Liễu, mà mày là chỉ ngồi nhìn thì đúng là chuyện nhạt phèo. Tao cứ tưởng mày mò cô Liễu, cô biết nhưng mày giả vờ ngủ. Mày có làm gì thì cô cũng vẫn ngủ say, nhưng quằn quại người và miệng thì rên hừ hừ, chuyện như thế mà là chuyện hay.
Vừa thưởng thức truyện ngắn Đạo Tặc của Phạm Thành Châu. Thưa quý vị, chương trình đến đây đã chấm dứt. Xuân Huy và Thục Quyên thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.